Vâng, thầy mời quý vị niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý vị an tọa. Chúng tôi thấy khuôn mặt ở đây hình như là mới nhiều hơn là quen đấy. Tại vì chúng tôi đi cũng rất nhiều khóa rồi mà chỉ một số thôi, số quen thôi. Thầy thì còn như là mới nhiều hơn á, phải không? Mấy hôm nay nghe hiểu không? Hay là nghe rồi cũng chất quất à? Thưa quý vị, khi nói tới vấn đề học Phật đó, thì con đường học Phật của chúng ta đó, thì nó giống như là một sự mà tích tập những cái điều thiện trong tâm thức của để làm chi? Để cho mình có một cái chánh kiến, có một cái nhìn với Pháp một cách đúng cái chân, đúng cái thật tướng của sự vật. Thường thì chúng ta nhìn sự vật qua một cái lăng kính của cặp mắt kiến của mình. Nếu chúng ta đeo cặp mắt màu xanh, màu đỏ, màu vàng thì chúng ta nhìn thấy sự vật theo màu xanh, màu đỏ, màu vàng. Thí dụ như chúng ta nhìn cái hoa trước mặt chúng ta đó, thì bản chất của hoa đó nó không phải là gì cả. Mà khi mà nhìn vào trong đóa hoa đó, chúng ta có một khái niệm về đóa hoa. Thì khái niệm đó thì nó không rõ, không nói rõ thật tướng của cái đóa hoa đó. Vì vậy mà ngay cả tất cả những cái khái niệm về về Đức Phật, khái niệm về chân lý, tất cả khái niệm gì hết đều vào trong tâm thức chúng ta đó, nó bị sai lệch hết. Bây giờ chúng ta làm cái phương thức nào để ta chỉnh lại, ta chỉnh lý lại cái trong cái tâm thức chúng ta. Và đó là những cái điều kiện mà hôm nay chúng tôi sẽ trình bày để cho quý vị thấy rõ như thế nào để mà rửa cái tâm thức, để biết rõ con đường tu tập. Trước tiên, muốn hiểu rõ như vậy thì chúng ta định nghĩa thế nào là tu. Thường á, thì chúng ta hiểu chữ tu theo cái khía cạnh mà chữ nghĩa là chúng tôi là một con người xấu, con người không được tốt, và chúng tôi tu sửa lại cho con người tốt. Thì cái chữ tu á, có nghĩa là sửa, chúng ta thường hiểu theo góc cạnh đó. Ví dụ như là ở Việt Nam chúng ta thấy cái từ gọi là đại tu ô tô, chúng ta nói sửa cái ô tô lại cho nó tốt, phải không? Con người mình lắc sắc dầm đi lại cho trang nghiêm, con người mình hay nói bậy thì sửa lại đừng nói bậy, chúng ta có một khái niệm đó như vậy. Thì đó là cái nghĩa căn bản của cái nghĩa của tu thôi. Mà trong đạo thì cái nghĩa từ tu nó như vậy trọn vẹn chưa, nó chính xác chưa? Thì tất yếu nó chưa chính xác, nó chưa lột hết cái nghĩa của từ tu mà chúng tôi muốn định nghĩa. Chứ từ tu á, nó được nói, nó được xuất phát từ cái từ tiếng Phạn nó gọi là pava, có nghĩa là trở thành, trở nên một điều gì đó. Ví dụ hôm nay cái chất liệu nào, cái điều kiện nào, cái yếu tố nào tạo thành một con người phàm phu, như một con người đầy sự khó khăn, đầy sự đấu tranh, đầy sự giận hờn, đầy sự khó chịu của mình, yếu tố nào làm ra con người mình như vậy? Tất yếu mình thường nói rằng những yếu tố đó được gọi là bởi vô minh, bởi tà kiến, bởi tham, bởi sân, bởi thì những yếu tố đó thì chúng ta nhìn vào chúng ta thấy rằng đó là một con người phàm, đó là một con người không phải là bậc thánh giả. Thế thì cái từ tư là trở thành, trở nên, là có nghĩa rằng từ con người phàm của mình đổi thành mình là bậc thánh. Thì cái nghĩa tu rốt ráo nó như vậy, chứ không phải nằm ở chỗ chữ sửa. Bình thường sửa nó sửa hoài, nó không có cái sửa đó. Ví dụ như cái câu chúng ta thường nghe Khổng hay nói rằng trước tiên mà muốn bình thiên hạ thì mình phải tu thân, đức, tề, gia, bình thiên hạ. Cái câu hay nói như vậy. Con người mà bình thiên hạ, một con người mà làm vị vua bình thiên hạ, mà con người đó không có gia đình, nó lộn xộn sao bình thiên hạ nổi? Vợ cái chồng đó mình điều khiển không nổi mà đòi bình thiên hạ sao được? Tất yếu điều kiện mà muốn bình thiên hạ thì phải gia đình phải ổn định. Mà gia đình muốn ổn định thì tất yếu là phải thân phải ổn định chứ, còn thân mà không được tu làm sao được? Thì thân ổn định rồi thì nếu mà muốn ổn định thân thì phải có tích phước. Thì đó theo thứ tự, theo cái nghĩa bình thường thế gian định nghĩa. Ngay cả Khổng cũng định nghĩa như vậy. Nếu mà các vị có là một bậc chuyển luân thánh vương, một bậc bình thiên hạ, một vị vua, một đế vương kiểu nào đi nữa, quý vị cũng không thể nào thoát khỏi sự sinh tử luân hồi. Có làm một vị chúa trời như Phạm Thiên đi nữa, quý vị vẫn bị đọa. theo kinh điển các vị thường nghe, phải một vị tiên trên trời đó, vị thiên trên trời đó, sau khi hết phước vẫn bị đọa xuống cõi. Thì cái từ tu được định nghĩa gốc của tiếng Phạn nó chưa rốt ráo, khi định nghĩa chỉ sửa không, nó chưa trọn vẹn cái nghĩa của nó. Vì vậy theo cái nghĩa Phật giáo nói sao là sự trở nên, có nghĩa rằng cái gì làm cho mình là một con người phàm, nó chất liệu của tham sân si, yếu tố tham sân si trong cơ thể mình, trong tâm tưởng mình để tích chứa những yếu tố của tham sân si. Bây giờ mình trở thành bậc thánh, bậc yếu tố được gọi là bậc thánh là yếu tố sao? Vô tham, vô sân, vô si. Yếu tố bậc thánh vô tham, vô si. Vì vậy con đường tu tập của mình là gì? Bốn phận là gì? Gục làm sao chuyển từ tham trở thành vô tham. Đó là con đường tu. Từ con đường phàm trở thành bậc thánh. Chứ không phải là tôi sửa cái bình, cái nhà, hay là tôi hôm nay tôi sửa tướng đi lại Phật, nó gọi tu, nó chỉ tu phần nhỏ thôi, cái cạnh nhỏ thôi. Tuy nhiên nó không phải hoàn toàn sai, mà chưa hoàn toàn đúng cái gốc rễ của từ tu mà trong Phật giáo được định nghĩa cho trọn vẹn nhất. Các bác ở dưới đó có nghe rõ không? Vâng. Thế thì do cái chất liệu, do những yếu tố 10 người của mình mà có đầy những chất liệu tham, sân và si đó, vì vậy mà tất cả mọi cái điều kiện xung quanh nó vào trong tâm của mình nó bị xa lệch hết. Ví dụ như mình có cái quan niệm nó như vậy, một người đó rất là dễ thương, tánh tình rất là dễ thương, rất là tốt, mà mình mới nhìn một cái tự nhiên mình thấy có một thành kiến. Bởi vì sao? Trong đầu mình được truyền lại nhiều thế hệ, ông bà tổ tiên truyền lại rằng đừng có chơi với thằng lùng, đừng gặp, đừng làm bạn với thằng lé, đừng ghé nhà thằng lùng. Vì sao? Bởi thằng lé lùng nó nhiều chuyện, nó khó chịu. Mình có ấn tượng trong đầu vậy, có ấn tượng đó. Khi có sẵn trong cơ thể mình rồi, trong tâm thức mình rồi, mỗi lần gặp thằng lùng lé cái mình tránh xa. Trong khi người ta rất tốt, nó phải là xa là không, phải không? Thế thì tu làm sao làm những cái thằng ý niệm về lé lùng bật ra cho khác. Đó thì có nghĩa là con đường tu. Chứ không á, các vị không hiểu mình tu cái gì hết á. Thế đi chùa hoài mà tánh nào tật nấy, nó hay là niệm Phật hoài, tụng kinh hoài, không có gì hết. Thế thì ý niệm, chúng tôi ví dụ một điều đó. Chứ trong con người của mình á, trong cái tâm niệm của mình á, các vị tưởng tượng coi, nó hàng tỷ vấn đề, hàng triệu vấn đề nó có sẵn trong đầu mình. Có phải vậy không? Các vị nếu có đồng ý thì cười cười chứ đừng gật đầu nha, là có nghĩa là đang ngủ. Các vị nào mà cứ gật đầu cái là đang ngủ đó, phải không? Tôi nhớ như vậy cho. Đồng ý cười cười thôi, đừng gật đầu. Thì cái điều kiện đó, yếu tố đó như vậy, vì vậy mà đi vào thành ngay cái ý niệm về Đức Phật và trong tâm mình nó cũng sai, không có nói bản chất của Đức Phật. Bởi vì sao chúng tôi nói tại sao nó gọi là sai? Chúng tôi nói như vậy. Tại sao nó có như vậy? Tôi xuyên qua, tôi mở ngoặc vào trong những cái vấn đề của tâm thức của cho quý vị thấy. Khi nói về tâm đó, thì chúng ta định nghĩa, chúng ta nói là tâm là thế nào? Có nhiều người nói rằng là tâm tôi nói như vậy, tâm như tôi như... Chúng tôi chỉ cái bàn, cái ghế cho nào các vị chỉ được. Nhưng mà các vị chỉ tâm như thế nào, các vị chỉ đâu có được. Vì nó là vô hình. Mà vô hình ấy không có nghĩa là đối lại với hữu hình. Cái tâm trong Phật nó có nhiều mặt lắm. Mà chúng tôi không có định nghĩa theo khía cạnh là tâm với là vật chất với hữu hình nó là một vấn đề, hay là vô hình nó một vấn đề. Chúng tôi không nói khía cạnh đó. Chúng tôi định nghĩa thế nào gọi là tâm. Cái tâm được định nghĩa nó là một sự tích tập gọi là tâm. Cái sự tiếp xúc, cái sự mà gom góp, cái sự mà gặp gỡ hàng ngày từ từ nhỏ cho tới lớn, những cái điều mà mình ghi nhận, ghi dấu trong tiềm thức mình á.